Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một mùa lễ tạ ơn thật là nhiều sức khỏe, bình an, tràn đầy niềm vui với gia đình và những người thân thương ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Hồi nãy chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả ạ. Lúc nào cũng làm tôi viết cũng theo. Nhưng mà live từ San Jose đến với quý vị ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày, có lẽ là ngày cuối cho những người có được một buổi lễ tạ ơn dài hạn. Và nếu những ai quyết định đi xa về đoàn tụ với gia đình thì chúc cho quý vị đi và về bình an, bằng yên. Chúng thì luôn luôn chúc cho tất cả mọi người đi và về bằng yên. Và tôi cứ luôn luôn nhớ đến Khánh Thi trong những lời kinh nguyện để Khánh Thi có đủ sức để làm việc và mang những tiếng nói êm đềm, thực tại, thiết thực đến với tất cả mọi người. Những bài Khánh Thi đọc tôi có dịp được nghe, tôi rất thích. Và mong rằng là tất cả chúng ta đều có tất cả mọi sự bình an, và những gì Khánh Thi mang đến cho chúng ta cảm nhận được những ân tình, những chân tình mà Khánh Thi để trong những giờ, những thời gian đó trên làn sóng 1290VM chuyển vận đến cho mọi người. Ngày hôm nay tôi nói về di trú. Quý vị biết di trú nói hoài cũng không hết. Không biết tại sao tự nhiên lại nghe cái tiếng vang vang một chút. Nhưng mà tôi di chuyển cái điện thoại để xem là nó có
đồ nghe tai nó hơi gần cái điện thoại. Rồi bây giờ Khánh Thi bỏ ra chỗ khác, luật sư có còn nghe vang không?
Dạ không, cảm ơn Khánh. Dạ. Quý vị biết những người đến Hoa Kỳ này là những người đi định cư, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến là cái thẻ xanh. Khi chúng ta đang còn là cái dạng thường trú dân thì chúng ta phải đứng ở cái vị trí tốt nhất để khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ không có những vấn đề gì mà ngăn trở chúng ta trở thành một người công dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Rồi có những người lại bị những cái vấn đề liên quan đến hình sự, hoặc là không hẳn là phải hình sự, mà ví dụ như quý vị không làm giấy tờ chuyển cái thẻ xanh có điều kiện 2 năm thành cái thẻ xanh không điều kiện 10 năm. Hoặc thậm chí di trú họ có đưa cho mình cái thẻ xanh 10 năm mà không đúng với cái điều luật đã được đặt ra, thì chúng ta cũng không biết làm thế nào để mà biết rằng là cái thẻ xanh của mình nó không đúng với cái chức vụ của nó khi nó được chuyển đến cho mình. Tổng quát mà nói quý vị, những người qua Hoa Kỳ này dưới cái dạng là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, nếu từ ngày quý vị nộp đơn, xin lỗi, từ ngày quý vị có cái hôn thú cho đến ngày quý vị được chấp thuận và có visa hoặc là được chấp thuận để có cái thẻ xanh đó, mà dưới 2 năm thì quý vị phải có cái thẻ xanh có điều kiện. Không có lý do gì mà Di Trú lại in ra và gửi cho quý vị cái thẻ xanh 10 năm. Nếu quý vị nhận được cái thẻ xanh 10 năm, quý vị cần phải xem lại, tham khảo với một luật sư để biết rằng là cái thẻ xanh 10 năm đó đúng thực là cái thẻ xanh mà quý vị cần có hay quý vị nên có. Để khi mà di trú, quý vị biết tại vì di trú khi quý vị nộp đơn vào đó là những cái bộ phận khác nhau. Cái bộ phận mà duyệt giấy tờ cho cái thẻ xanh 10 năm nó khác cái bộ phận duyệt giấy tờ cho thẻ xanh 2 năm, là bởi vì cái giấy tờ cho thẻ xanh 2 năm đó có thể duyệt ở đây với tổng lãnh sự, hoặc là duyệt ở đây vì quý vị tới Hoa Kỳ rồi quý vị chuyển sự ở đây. Khi chúng ta nói đến những người có hình sự trong thời gian là một thường trú dân mà phải bị đưa ra tòa di trú để xin bãi cái lệnh trục xuất sẽ đưa ra bởi chánh án trên tòa di trú và xin được ở lại Hoa Kỳ này, đó là một cái việc rất là khó khăn. Có hai cái vấn đề mà quý vị cần phải để ý đến nếu quý vị bị kết tội đại hình, hoặc là bị kết tội tiểu hình, hoặc là bị kết tội infraction, gọi là tự nhiên tôi lại quên cái chữ infraction, tức là một cái tội rất là nhỏ, tức là coi như không phải là tội nữa, vi cảnh, là một tội vi cảnh. Cảm ơn các anh các chị thông dịch viên ở trên tòa nhé, tôi cũng học được nhiều chữ này từ các anh các chị đấy. Và khi quý vị bị những cái lỗi này, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ phân tích là cái tội tiểu hình này có đưa quý vị đến cái phức tạp gì không khi quý vị muốn nộp đơn vào Bộ Di trú của Hoa Kỳ, hay là muốn bước vào đó để làm cái việc gì. Hoặc là quý vị có cái tội đại hình, cái việc này nó có đưa quý vị đến cái phức tạp gì khác nữa không. Có nhiều người nói ô tôi đại hình là tôi bị trục xuất. Không phải như vậy đâu nhé. Ngày hôm nay có rất là nhiều cái phương cách để giúp cho quý vị giải tỏa những cái tiền án mà quý vị đã có. Ha? Rồi quý vị sẽ tiến tới để có thể nộp đơn trở thành công dân Hoa Kỳ. Và những cái việc làm đó nó không đơn giản như là mình trình bày thế là xong hay mình nói thế là xong. Đòi hỏi khá nhiều những cái công việc làm, kinh nghiệm và read đọc những cái điều luật đã được đặt ra. Cái anh này anh đã bị trục xuất năm 2013. Tức là anh đã tới Hoa Kỳ này như thế nào, anh có thẻ xanh hay không tôi không biết, nhưng mà cuối cùng chánh án đã ra lệnh trục xuất anh ta năm 2013. Năm 2013 là bởi vì anh ta đã vi phạm, đã bị tiền án của một cái điều luật mà gọi là điều luật có những hành động violence, tức là bạo hành, những hành động bạo hành dưới cái điều khoản của bộ luật quốc gia Hoa Kỳ này năm 2013 nhé. Đến năm 2015 thì tối cao pháp viện của Hoa Kỳ ra cái quyết định rằng là cái điều luật mà anh ta đã vi phạm và đã bị tiền án nó vi hiến vì nó không có rõ ràng. Nhưng mãi đến năm 2018 khi anh ta được thông báo bởi cái người luật sư đại diện cho anh ta về hình sự hay trên tòa di trú gì đó, và anh ta đã nộp một cái văn bản, nó gọi là cái một văn bản để xem xét lại ngay tức khắc khoảng chừng một tuần sau đó. Cái văn bản mà gọi là xem xét lại, chúng ta gọi đó là motion for reconsideration. Tức là chánh án ơi, làm ơn xem lại cái quyết định của chánh án đi. Tôi đã bị kết tội về cái vấn đề này, nhưng mà bây giờ tối cao pháp viện nói cái tội tôi vi phạm đó nó không còn là một cái tội để mà chánh án có thể trục xuất tôi nữa. Xin chánh án xem lại rồi quyết định lại. Rồi. Còn motion to reopen, tức là mở hồ sơ lại, đó là một cái loại văn bản khác. Tôi chỉ nói sơ như thế để cho quý vị hiểu một chút. Tòa án tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ đã nói luật di trú có thể phức tạp và nó là một chuyên ngành pháp lý của riêng nó. Mà vì vậy luật nhập cư có thể gây khó hiểu đến mức tối cao tòa án đã yêu cầu luật sư bào chữa thông báo cho thân chủ của họ biết rằng một lời nhận tội có thể dẫn đến việc họ bị trục xuất. Cho nên cái việc đầu tiên khi chúng ta rơi vào tình trạng hình sự và khi thân chủ tới tham khảo với tôi thì việc đầu tiên là tôi phải hỏi cái dạng di trú của người thân chủ đó là gì? Là thường trú dân hay là công dân Hoa Kỳ? Rồi từ đó chúng ta phân tích và chúng ta đi tới bao nhiêu công việc phải làm. Và chánh án ở trên tòa hình sự cũng vậy, trước khi họ đưa cái lệnh án xuống cho những người bị cáo trở thành tội phạm thì họ cũng đưa ra một cái lời nói rằng là nếu quý vị là những người thường trú dân thì quý vị có thể sẽ bị vấn đề về di trú. Và cái việc đó nó chỉ mới xảy ra mấy chục năm về sau này thôi. Trước những người mà tới năm 75 hoặc là bị kết tội năm 75, 80 gì đó, quý vị không có được cái lời nói này. Đó cũng có thể, tôi nói cũng có thể với những cái chi tiết khác là một cái sự chống trả cái lệnh trục xuất của quý vị. Nhưng phải biết rằng là nó không phải chỉ là thế, làm rất là khó và đòi hỏi rất là nhiều chi tiết. Cho nên tùy vào từng trường hợp một, vì vậy quý vị cần phải tham khảo với luật sư để họ có thể cho quý vị cái lời tư vấn dựa trên những cái giấy tờ, những bằng chứng, những sự chi tiết về cái hồ sơ của quý vị. Vậy thì cái chuyện này nó xảy ra như thế nào? Anh này anh ấy tới Hoa Kỳ, anh sống là một thường trú dân rồi, anh ấy bị đưa ra tòa di trú rồi, anh bị trục xuất. Mấy năm sau thì là anh ấy không biết rằng là điều luật mà anh bị trục xuất đã thay đổi vì chánh án ở tòa tối cao Pháp viện đã nói là nó là vi hiến pháp, cho nên anh ấy không biết. Nhưng mà mãi mấy năm sau nữa thì luật sư biện hộ của anh ta mới gọi cho anh ta và nói luật thay đổi, anh có thể xin xem xét lại cái hồ sơ của anh và anh nộp vào trong bộ kháng cáo di trú để yêu cầu được xem xét lại. Bộ kháng cáo di trú từ chối. Từ chối cái lời yêu cầu của anh ta. Và cái hồ sơ này được đưa lên đến tòa chu vi tầng số 9. Những người chánh án ngồi trên đó nhìn vào cái hồ sơ và ra quyết định. Có một vị chánh án không đồng ý. Tôi muốn đưa quý vị nghe cái lời viết của vị chánh án không đồng ý để quý vị suy nghĩ. Để tôi coi nào. Ông chánh án không đồng ý này, ông ấy nói cái gì hả? Nhưng mà trước hết tôi muốn nói rằng là cái văn bản mà gọi là để xem xét lại đó, thì xem xét lại cái lệnh cuối cùng mà cái người chánh án ở tòa di trú đã ra lệnh trục xuất cần phải được nộp 30 ngày sau khi chánh án viết cái lệnh đó. Ok. Với hình sự, dân sự, luật gia đình, chúng ta có một cái từ nó gọi là giới hạn, tức là luật giới hạn thời gian, tức là statute of limitation. Ví dụ như quý vị có cái hợp đồng bằng miệng thì quý vị chỉ có một năm để quý vị thưa cái người nào làm sai với quý vị hợp đồng bằng viết thì quý vị có 4 năm, ví dụ như vậy. Hay là quý vị bị đụng xe, quý vị bị thương tích mà bảo hiểm họ không có giải quyết thì quý vị muốn giữ lại cái tình trạng hồ sơ thì quý vị mới làm cái hồ sơ tố tụng khi mà 2 năm, thời hạn 2 năm tới. Tức là trước 2 năm quý vị phải làm, nếu không thì cái hồ sơ của quý vị sẽ không còn có cơ hội để mà đòi bồi thường. Hoặc là nếu mà vì cái xe nó bị thiệt hại thì quý vị có 3 năm, ví dụ đó là gọi là statute of limitation, tôi nói sơ thôi. Và trong cái hồ sơ di trú khi chánh án ở trên tòa di trú ra lệnh trục xuất thì quý vị có 30 ngày để mà phản kháng, để mà gửi giấy tờ lại, để yêu cầu cái gì đó. Trừ khi cái người mà đệ đơn lên tòa nói rằng là tôi đã không nộp được đơn này là bởi vì có những sự lừa đảo, có những cái lỗi hay là cái việc gì đó nó trầm trọng, để cho chánh án có thể nói rằng là cái người này đã không làm cái gì sai, hoặc đã làm những cái hành động cần thiết có thể vào cái lúc này là bởi vì họ đã không làm được cái việc này. Ví dụ như tôi nói một cái thí dụ, cái anh này sau khi anh ấy bị tòa tuyên án thì anh ấy bị trục xuất. Anh ấy bị trục xuất rồi thì là anh không biết làm gì hết, anh không biết phải làm cái gì. Cho đến lúc cái điều luật nó thay đổi dựa trên cái hồ sơ của anh ta thì bây giờ mình mới xin mở cái hồ sơ lại. Thì một trong những lý do mình nói là tôi xin mở hồ sơ lại, nó biết là nó quá thời gian, quá bao nhiêu ngày, nhưng mà vì tôi đã không có mặt ở đây, tôi không có thể làm này làm kiểu thứ, cái đó là tùy vào cái người luật sư giúp đỡ cho quý vị có thể viết và làm như thế nào. Ok, chánh án ở trên tòa quyết định không có, trên tòa chu vi tầng sân chính quyết định không có cho anh này được mở lại, được xem xét lại hồ sơ là bởi vì cái hồ sơ của anh ta đã quá lâu rồi. Một trong những người chánh án mà đồng ý với cái quyết định của một người chánh án khác trong cái hồ sơ này đưa ra một cái thí dụ. Cái câu chuyện này nó cũng khá hay đấy, cho nên tôi muốn nói để cho quý vị nghe thôi nhé. Chánh án này nói rằng là có một cái cậu đó, hãy gọi cậu là John đi ha, vì những cái sự chọn lựa riêng tư không tốt của cậu ta, cậu ta đã phá vào, đã hủy đập cửa vào một cái căn nhà và để tìm một cách nào đó để lấy một số tiền. Anh ta nghĩ đến cái người già, cái người dì cao tuổi nhưng mà giàu có của anh ta. Cái người dì này sống một mình và anh ta quyết định rằng ông ta sẽ lấy một ít tiền của bà ta. Đó là cái phương cách giải quyết để mà anh ta có tiền. Vì anh ta nghĩ rằng là bà ta có nhiều tiền, không cần đến số tiền mà anh ta sẽ lấy, cho nên anh ta tự cho anh ta cái sự gọi là defense đó, chống trả đó. Thì anh ta mới nghĩ rằng là bây giờ tôi nghĩ tôi làm gì nhỉ, bây giờ tôi phá cửa nhà dì tôi vào ban ngày, khi mà bà ta đang đi tình nguyện giúp cho những người vô gia cư, hay là tôi sẽ đập cửa nhà bà này vào ban đêm khi bà ta đang ngủ. Rồi anh suy nghĩ thêm, những người mà làm những việc này họ họ thông minh lắm ha. Anh ấy suy nghĩ thêm là hàng xóm có lẽ sẽ thấy tôi đập cửa nhà dì của tôi trong ban ngày, cho nên thôi tôi sẽ đi vào nhà dì tôi ban đêm. Cái mà anh ấy không biết rằng là cái tuần trước đó đó, những người hành pháp đó họ đã đưa ra một cái điều luật để mà tăng cái tội phạt vạ cho vấn đề xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó thêm 10 năm. Nếu là cái căn nhà đó có người ở khi cái sự xâm nhập bất hợp pháp đó xảy ra. Và cái điều khoản luật mới này cũng cho rất là nhiều những người làm về media chú ý. Nhưng mà cái anh John này, anh ấy, vì anh không có tiền cho nên anh không trả được tiền internet hay là cable, cho nên anh đã bị những cái hãng này cắt cái internet vì anh ấy không có biết về cái điều luật mới này. Thế thì anh mới xâm nhập cái nhà của bà dì của anh ta vào nửa đêm khi bà dì này đang ngủ và lấy tiền bạc, nữ trang và những món hàng mắc tiền của bà ta. Và anh ta nghĩ rằng là nếu anh ta bị bắt, và đây là lần đầu tiên, thì có lẽ anh ta sẽ bị tù một thời gian ngắn thôi. Nhưng khi sau khi anh bị bắt rồi thì anh mới biết rằng là anh ấy phải bị tù thêm 10 năm nữa. Bởi vì anh ấy đã chọn lựa chọn cái phương cách là xâm nhập gia cư cái nhà bà dì của anh ta khi bà dì của anh ta đang ở nhà. Anh ta mới nộp một cái đơn và nói rằng là tôi đâu có biết điều luật thay đổi, tôi không có hệ thống internet. Nếu mà chánh án cho tôi cái án này thì nó không có đúng. Không có đúng là tại vì là tôi đâu có biết đâu mà để cho tôi phải đi tù nhiều như thế. Những cái điều khoản này tổng quát mà nói thì khi điều luật thay đổi thì chúng ta, những người sống ở Hoa Kỳ này hay ở tiểu bang California này cần biết. Ok. Chánh án này nói là cái vị chánh án mà từ chối không có chịu từ chối cái đơn xin xem xét lại của anh này á là không có đúng, là bởi vì luật đã nói như thế mà. Luật nói anh ấy đã làm sai, nhưng mà trong cái điều khoản luật này á, nó nói rằng là anh ta có 30 ngày thôi, nhưng mà anh ta đã không đưa cái hồ sơ cho mãi về sau này. Mặc dù là anh ta đã không biết cái việc này cho đến khi người luật sư của anh ta nói cho anh ta biết. Đây cũng không phải là cái lý do để mà anh ta có thể yêu cầu chánh án xem lại cái hồ sơ của anh ta. Ok, anh ta đưa ra những cái hồ sơ khác để mà tranh cãi cho cái lý do là anh ta đã không đưa cái hồ sơ để xem xét lại sớm hơn. Ok, và chánh án mà đã không bằng lòng với cái lệnh của đa số chánh án, đã không muốn coi lại cái hồ sơ của anh ta, nói rằng là anh này không phải là một người không biết, là anh ta có lỗi. Nhưng mà tôi cũng có thể hiểu đây là cái người lời chánh án của cái người đã phản đối cái quyết định của hai người chánh án kia, là tôi có thể hiểu rằng là cái việc mà bãi bỏ cái tiền án xâm nhập gia cư bất hợp pháp từ cái bộ luật hình sự vì nó không có hợp với hiến pháp. Nhưng mà cái án nói rằng là chúng ta là những người hành luật, chúng ta phải xem xét lại cái sự công bằng giữa những cái điều luật đã được đặt ra và những gì đã xảy ra cho cái người này. Chúng ta không có là người được gọi để quyết định xem là cái anh này anh có phải là một cái người tốt hay không. Nhưng chúng ta phải xem là anh này anh là một người đã bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ mà nó không hợp pháp, là bởi vì cái điều luật anh ấy bị trục xuất nó không còn có hiệu lực nữa. Nó đã vi phạm hiến pháp và theo nguyên tắc của luật pháp và công bằng thì anh ta yêu cầu được phép xem lại cái hồ sơ của anh ta và tôi đồng ý xem lại. Vì vậy, tôi kính báo bất đồng quan điểm với hai vị chánh án kia. Nhưng mà đây là cái lời phản bác của cái vị chánh án này không thể nào vượt qua cái sự đa số đồng ý của hai người chánh án kia được. Cái mà tôi muốn nói với quý vị là nếu chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể nhìn vào những điều luật, những gì cần thiết để mà giúp cho quý vị hiểu rằng là tình trạng của quý vị hiện giờ cần phải làm như thế nào hay có thể làm được những gì. Và những cái việc làm này nó rất là phức tạp, nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian, không chỉ là nói là xong đâu. Cho nên tôi mong quý vị hiểu rằng là khi quý vị cần đến sự giúp đỡ của luật sư, quý vị cần phải tham khảo, phải để thời gian ra để hiểu là quý vị đang tìm tòi cái sự tư vấn như thế nào đối với cái hình sự hay là đối với cái tình trạng về vấn đề pháp lý mà quý vị đang đối diện với. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, quý vị có thể gọi số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori với luật sư hình sự dân sự di trú ở văn phòng của chúng tôi, mong mỏi được đón tiếp quý vị và chúc cho tất cả mọi người luôn luôn có được sự bình an trong cuộc sống. Thành thật tạ ơn tất cả quý vị đã cho chúng tôi có cơ hội thức dậy mỗi ngày và làm việc để giúp đỡ cho quý vị. Mong rằng là cái việc này sẽ luôn luôn được tiếp tục. Cầu xin ơn trên ban cho mọi người được mạnh khỏe. Và nếu đi xa thì đi cho cẩn thận và về cho an bình nhé. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với gia đình, cùng với các luật sư ở bên văn phòng Empire Law Office có một mùa lễ tạ ơn thật là nhiều niềm vui trong với gia đình, với những người thân thương và thật là nhiều sức khỏe nữa. Khánh Thi sẽ hẹn gặp lại luật sư vào chương trình sáng ngày mai cũng cùng giờ trên làn sóng AM 1290 KAZE. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng thật là nhiều ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu, 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm hoặc là đang trên con đường lái xe đi công việc, đi chơi xe này. Tại vì tuần này là tuần lễ tạ ơn, Khánh Thi biết nhiều quý thính giả từ đây đi tiểu bang khác, về miền Nam California, rồi đi qua bên Las Vegas, đi về. Ở khắp các nơi thì cũng lại chọn California, chọn San Jose để về mừng lễ tạ ơn. Khánh Thi chào mừng tất cả quý thính giả đã chọn San Jose, Cali nắng ấm để mừng lễ tạ ơn với gia đình, với những người thân thương. Chúc quý thính giả tràn đầy niềm vui, có đi đâu trên đường đi lẫn đường về bình an.